Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm Phục sinh, ngày mùng 5 tháng 5, 2026. Anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Và ngày thứ ba hàng tuần, chúng ta nhớ đến tất cả những bệnh nhân, những bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người bị những căn bệnh như là ung thư, tai biến, trầm cảm, tự kỷ, tăng động và biết bao nhiêu căn bệnh nan y khác. Xin Chúa ra tay chữa lành cho được mau bình phục để họ trở thành những chứng nhân tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ chương 14. Câu 19 đến câu 28.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phao-lô và tưởng rằng Phao-lô đã chết nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền trỗi dậy đi vào thành. Và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Derbe. Khi đã rao giảng tin mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại Lystra, Iconio và Antiochia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia sau khi rao giảng lời Chúa tại Perge. Các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiochia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, các ban hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tan tạ, kẻ hưu chung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiền, xưng tụng Ngài là đấng quyền năng.
Lạy Chúa, các ban hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa.
Để nhân loại được tưởng những chiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang, triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Lạy Chúa, các ban hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa.
Môi miệng tôi hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy nào chúc tụng thanh danh đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa, các ban hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hương vinh quang dành cho người.
Alleluia, 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 Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 14, câu 27 đến câu 31a. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Phaolô và Ba-na-ba đi rao giảng cho các dân thành Lystra, Iconio và Antiochia. Hay ông củng cố tinh thần của họ, khuyên nhủ họ giữ vững đức tin và nói: Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu thì nói phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời. Và nước trời phải dùng có sức mạnh mới vào được. Tức là phải những người chịu đựng gian khổ, phải chịu thương, chịu khó mới vào được nước trời. Nước trời không phải là ta cứ nằm chờ sung rụng rồi vào nước trời như là nằm chờ sung rụng. Không phải. Nước trời không phải là cho những người may mắn hay là hên hoặc là gặp thời cơ cũng có. Mà nước trời là một khung cửa hẹp. Nước trời là con đường hẹp. Chúa nói phải qua thập giá mới đến vinh quang. Nhiều cách, nhiều lần, nhiều cách nào thì cách cũng vẫn phải là gian khổ mới được vào nước trời. Như Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, con đường lòng thương xót Chúa là con đường đau khổ, là con đường thập giá. Mình đến với lòng thương xót Chúa không phải đi bằng con đường trơn tru, không phải đi bằng con đường trải thảm, không phải đi theo Chúa là đi xa lộ, đi đường cao tốc, mà là đi đường vòng, đường hẻm, đường ngoằn ngoèo, đường ổ gà, ổ trâu, ổ voi. Đủ mọi thứ khó khăn, thử thách. Và con đường lòng thương xót Chúa cũng là con đường đau khổ, gian khó. Mà cụ thể ta thấy ở phía trên là khi Phaolô đi rao giảng thì những người Do Thái đến thuyết phục đám đông, rồi ném đá Phaolô và lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Thưa anh chị em và các bạn, ném đá mà Phaolô nằm gục đó tưởng rằng đã chết. Chính những người Do Thái rồi xúi dục đám đông để mà làm công việc đó. Phaolô có tội tình gì không? Không. Có phải là ngoại tình phải mà bị ném đá không? Không. Có phải trộm cắp gì không? Có phải phạm thánh phạm thượng gì không? Không. Chỉ là người rao giảng Đức Giêsu Kitô đứng bạc cái ông đông đinh, đứng bạc công chúa chết thì nay Ngài đã sống lại. Rao giảng tin mừng và làm chứng cho tin mừng ấy. Khi mà Phaolô đi rao giảng, thay vì người ta đón tiếp thì người ta xúi dục đám đông ném đá Phaolô, ném đá cho đến chết và tưởng rằng đã chết. Ném lôi ông ra ngoài thành mà ném ngoài đó. Nhưng khi các môn đệ súng lại quanh ông thì ông đứng dậy và vào thành. Ném đá như vậy, nếu mà các bạn làm một cái việc gì đó, ta cấm không cho làm. Các bạn cứ làm, đánh cho một trận giờ sống giờ chết. Còn làm nữa không?
Không.
Giờ nghe đấy, thôi thôi cho em xin. Thôi em chừa rồi, ngắn lắm. Thôi thôi không đụng vô nó đâu. Còn đây, hôm sau lại chạy đi Đéc-bê cùng với Ba-na-ba và loan báo tin mừng cho thành ấy. Lì thật đấy chứ. Đọc công vụ tông đồ, vừa mới bị giam, rồi thiên thần cho ra khỏi, cứu thoát khỏi ngục. Đi ra công đường, ra hội trường giảng tiếp, lại bị nắm cổ lôi vào tù. Không chừa. Mẹ tôi ngày xưa tôi bị hư, nghịch ngợm phá phách. Mẹ tôi cứ nói đánh chết cái nết không chừa. Không phải cái nết tốt, nhưng mà là cái tính xấu. Nhưng mà tại vần đánh chết với cái nết, làm cho nó vần nó xuôi. Đánh chết cái nết không chừa là cái tật xấu không bỏ. Đánh chết nó cũng như vậy. Nội này. Bỏ chưa? Ây, sợ rồi phải không? À, giờ biết thế nào lễ độ rồi. Thấy quan tài đổ lại rồi phải không? Còn ông nội kia. Bỏ chưa? Chưa bỏ được. Đánh chết cái nết không chừa. Thì thưa anh chị em, tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy thôi. Đe dọa cách nào, cách đi về vẫn cứ tiếp tục rao giảng lòng thương xót. Có làm bao nhiêu biên bản cũng cứ về. Tôi nói trừ khi mấy anh đem súng đi kê màng tang tôi mà bắn thì may ra tôi. Nhưng mà rồi tôi cũng lòng thương Chúa, rồi bắn cũng bắn. Tôi cũng phải lòng thương Chúa xong rồi hắn chết. Nó vào máu rồi, không bỏ được. Như bây giờ Phao-lô ngã ngựa rồi, được Chúa cho tái sinh, được Chúa cho sống lại thành một con người mới. Lẽ sống của tôi là Đức Giê-xu. Bây giờ tôi lấy câu đó khi mà tôi chịu chức linh mục. Thường chịu chức linh mục thì ai cũng lấy một câu, giám mục của linh mục cũng thường lấy một câu, hay là những người khấn chọn cũng lấy một câu của Kinh Thánh làm kim chỉ nam cho mình. Lúc ngày 21 tháng 12 năm 91, hỏi tôi lấy câu nào để in vào. Tôi nói câu lẽ sống đời tôi là Đức Kitô. Bây giờ thì tôi nói rõ hơn, lẽ sống đời tôi là lòng thương xót Chúa. Lẽ sống đời tôi là lòng thương xót Chúa. Có cỡ nào tôi cũng phải rao giảng. Không công khai thì bán công khai, mà không bán công khai thì giảng chui cũng cứ phải giảng. Đi đâu cũng vậy. Làm gì cũng... Nói tại sao cha không đi nghỉ, đi du lịch đi, như các cha khác ấy. Hay là đi hành hương như các cha khác ấy. Thú thật là, thưa anh chị em, nhiều công ty nó rủ tôi, nói thưa cha, con mời cha đi. Miễn phí hoàn toàn. Và sao vậy? Vì khi mà có cha đi thì tự nhiên người ta sẽ đi vào trong danh sách đông thôi. Thấy trong danh sách chuyến hành hương này có cha lòng. Thì 20 người là kiếm rất dễ. Mà nếu có 20 người thì cha được miễn phí hoàn toàn. Ngon không?
Ngon.
Đi không? Tôi nói đi hành hương nhưng mà có cho tôi giảng về lòng thương Chúa. Bảo không, cái tour này nó chỉ có như vậy. Tôi bảo thôi. Vậy thì tôi xin cứu. Tôi không đi. Mà miễn phí mà. Có đó là cả 100 triệu chuyến mà. Mấy ngàn đô mà. 4-5 ngàn đô chuyến mà. Bảo thôi tôi không đi. Khi nào mà cho tôi giảng lòng thương xót Chúa thì tôi bỏ tiền, tôi cũng bỏ. Tôi bỏ tiền để đi cũng được, miễn là cho tôi giảng lòng thương xót Chúa. Nhưng mà miễn phí mà không cho tôi giảng lòng thương xót Chúa thì tôi không đi. Bảo sao cha không đi du lịch, đi sang Mỹ, Giê-xu gia đình còn đón tiếp cha. Sẵn sàng Chúa còn đón tiếp cha. Đón tiếp để làm gì? Có cho tôi giảng lòng thương xót Chúa ở nhà chị hay không? Bảo không biết cha xứ có cho hay không, thì tôi không đi. Khi nào đến đâu mà cho tôi rao giảng lòng thương xót Chúa thì tôi đi. Còn em đá gần chết như là Phao-lô cũng cứ phải nói. Phao-lô đâu có chưa. Mà nói phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa mà. Và Chúa đã nói với Faustina và nói với chúng ta là con đường lòng thương xót Chúa là con đường thập giá, là con đường đau khổ mà. Chứ Chúa đâu có bảo dụ là đi, ngon lắm, con đi đi. Loan truyền lòng thương xót Chúa ngon lắm. Tôi gặp nhiều bạn trẻ, sinh viên, tướng to con, tốt tướng, nhiệt thành, thôi hăng say lắm. Tôi rủ tham gia vào nhóm khát vọng, nhóm tín thác. Gặp bạn trẻ nào tôi cũng mời. Mà dường như là câu trả lời là dạ thưa con bận. Nhưng mà trước đó thì hỏi thưa cha làm những cái gì, vào đó thì làm gì. Tôi nói làm này này. Là đi công tác bác ái. Bọn đi sau. Tôi kể những chuyến công tác bác ái. Đều phải đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi đi diễn nguyện. Rồi đi thăm những người nghèo. Rồi đi phát bánh mì, rồi đi phát gạo vân vân. Cho để lúc khác. Chứ việc còn đang học, khó mệt lắm. Thế nhưng mà tôi lại thấy nó xuất hiện trong những năm nhóm khác rất là hăng say. Vì nhóm khác không vất vả, không có gian khổ như nhóm tín thác, nhóm khát vọng. Và được người ta biết đến, có danh, có phận, có chức đoàn hoàng. Ý đâu cũng được hãnh diện. Còn đây thì chẳng ai biết đến. Không những vậy mà còn bị khước từ, còn bị xua đuổi, còn bị từ chối nữa không chừng. Phải chịu nhiều gian khổ. Nếu mà chịu nhiều gian khổ để được nước đời này tôi cũng chẳng chịu. Để làm gì? Nhiều gian khổ để được vào nước Thiên Chúa kìa. Tôi mới đi. nhìn thì thấy là dại, chịu gian khổ là dại, nhưng mà đó là khôn. Còn những người khác thấy là khôn, nó sống sướng quá, nó chọn con đường ngon lành, nó đi đúng là khéo, chạy trọt, nó đỡ đầu thế này thế khác. Bây giờ lên vù vù, lên trước này trước kia, trong giáo hội cũng lên vù vù, giỏi khéo, giám mục, linh mục đủ thứ hết. À, nhìn thế gian thì bảo là khôn ngoan lắm, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa là khờ dại. Vì phải chịu nhiều gian khổ mới vào nước Thiên Chúa, mới được vào nước Thiên Chúa, chứ không phải là mánh mung chạy trọt. Có đâu. Quen chạy trọt mánh mung rồi bảo, thưa cha, có vào nước Thiên Chúa cũng chạy được không? Bảo, chạy bằng cách nào? Thì là con việc con đang là đại gia, rồi con gửi cho các cha, mỗi cha 100 triệu để chết làm lễ cho con, là mỗi cha 100 triệu, mỗi cha 100 lễ, gửi cho 100 cha, 100 triệu, 100 lễ, cả bạc tỷ. Rồi về chết rồi con có được vào nước Thiên Chúa không? Được không?
Được.
Nếu vậy thì nghèo chúng tôi rồi đi xuống hỏa ngục hết à? Rồi với anh giàu nó đã sướng đời này, nó còn được vào nước trời thì còn gì bằng? Phải không? Anh cười gì nữa? Anh đại gia, anh sống đời này, anh bóc lột người ta, anh có tiền, anh gửi hết các cha xin lễ. Mỗi 100 triệu, 100 cha. 100 triệu, 100 cha là hết bao nhiêu? Tỷ phải không? Hay 10 tỷ? Nhưng không biết tính nữa. 10 tỷ vào nước Chúa, ngon không? Anh cả đời có 100 tỷ, anh bỏ ra 10 tỷ, anh thua gì? Ướm tôi không biết, ướm, tưởng là anh bỏ hết. Đúng không? Cười cười gì nữa, đúng không? Nhận đi còn cãi gì nữa. Thế vậy thì những người nghèo sao? Hả? Mấy người buôn thúng bán mẹt rồi... những người ve chai, những người đầu đường xó chợ, chết chẳng ai biết, chẳng ai cầu, thì sống đời sống đã nghèo, đã khổ, chết thì không ai làm lễ, không ai đọc kinh cho, chết thì xuống hỏa ngục cả. Hả? Vậy thì công bằng còn ở đâu? Công lý của Chúa để đâu? Có đâu anh ơi, mưa. Có đâu. Phải gian khổ mới vào được nước Thiên Chúa. Nếu anh giàu, không phải là có tội, nhưng mà anh có biết chia sẻ cho người nghèo lúc anh còn đang sống hay không? Chứ không phải chờ đến lúc anh chết lấy tiền đó làm xin lễ mà được vào nước trời. Có đâu. Lúc sống thì anh không có, ông kia anh keo kiệt. Chỉ khi nào mà có danh ấy thì anh mới ủng hộ. Còn không có danh không ủng hộ. Rồi ủng hộ các cha thì các đấng bậc thì anh làm eo làm sách. Giống như là làm chủ. Thì mình có tiền mà, điều khiển mà. Dẫn mặt với tôi. Đừng có mơ mà điều khiển tôi anh ơi. Điều khiển ai, điều khiển cho tôi, tôi đâu cần tiền đâu. Tôi cần là để giúp người nghèo, chứ đâu phải cần cho bằng cá nhân tôi đâu, tôi đâu cần. Anh không làm thì anh lỗi trước mặt Chúa, anh không giúp người nghèo. Anh phải cảm ơn tôi vì nhờ tôi giúp người nghèo giùm anh. Tôi là mang ơn anh cái gì, anh mang ơn tôi chứ. Đúng không?
Đúng.
Anh đưa tôi 100 tỷ, anh tưởng tôi mang ơn anh, xin lỗi, anh phải cảm ơn tôi. Vì anh không đi được, mà anh cứ giữ đó, anh chết chắc. Giống như mình nổ chậm ấy. Đừng có tưởng đâu. Anh phải đưa cho tôi, phải không? Rồi tôi mới đi tôi phát dùm, anh mới được phúc. Chứ còn anh cứ giữ chặt chặt lấy. Chưa hỏi đâu rồi, phát chưa? Chưa, thì mày ôm đứa đó mày xuống dưới luôn đi. Xuống dưới xài luôn đi. Tiền đông phủ của con. Nó trở thành tiền đông phủ đúng không? Em ôm 100 tỷ đi xuống dưới cái đáy địa ngục kia kìa. Xuống đó mà xài. Còn cười gì nữa. Sợ rồi, sợ rồi. Đưa chưa? Vẫn còn tiếc. Đưa đi. Cười trừ. Tưởng còn sống lâu lắm. Ấy. Mà ông lăn quay đó. Đó 100 tỷ. Ông xuống ông phủ ông xài. Đi. Không nhận. Không có sợ thật. Ấy. Đi. Mệt quá, phải chịu nhiều gian khổ mới vào được nước trời, nhớ không? Rồi khi mà đi rao giảng thì ông kể lại những gì Thiên Chúa đã làm. Điều đó làm cho người ta càng xác tín hơn, đó là chứng nhân, làm chứng đó. Ngay từ đầu, ông đã trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa, chứng nhân của quyền năng lòng thương xót Chúa, đi rao giảng và kể lại những kỳ công Chúa làm, và kể lại những gì Chúa đã làm với hai ông ấy. Và việc người mở cửa cho nhân ngoại nhận đức tin như thế nào. Họ không còn phải qua Do Thái mới được vào. đạo Công giáo nữa. Bạn mà thắc mắc bảo vậy tại sao phải gian khổ như vậy mà Chúa lại bảo là trong bài tin mừng ngày hôm nay Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban bình an không theo kiểu thế gian, đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Trên thì bảo phải gian khổ mới vào được nước trời. Mà gặp gian khổ có bình an không? Gặp khó khăn thử thách có bình an không? Mà Chúa lại bảo Thầy để lại bình an, Thầy ban cho anh em bình an là sao thưa anh chị em? Chúa nói rõ Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy để lại bình an cho anh em và Thầy ban bình an cho anh em không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa khác với bình an thế gian là vì thế gian ban bình an tạm thời. Dựa vào tiền bạc, dựa vào thành công, dựa vào những tiện nghi. Đó là bình an của thế gian. Cuộc chiến giữa Iran và Mỹ với Israel gọi là bây giờ là ngưng bắn vô thời hạn. Ngưng bắn vô thời hạn mà có bình an không? Không. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể vi phạm mà. Có khi lấy lý do là ngưng bắn để không đề phòng. Trước đó, Tết ngưng bắn. Nhưng mà chính lúc Tết thì họ tấn công vì lý do là mình không đề phòng. Vậy thì có bình an không? Không. Thế gian mà chẳng có chỗ nào có bình an được hết. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể gây chiến với nhau. Đất nước người ta đang yên, đang hẳn. Bên kia vũ khí nhiều quá. Mà để lâu không xài thì nó quá đắt. Mà đem vứt thì uổng. Làm gì? Biết bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách là nước người ta đang yên, đang hàn, cái đem tiền nó đút vào trong nhóm nào đó gây chiến. Hoặc đem ra xâm phạm chủ quyền đến nước người ta gì vân vân, gây chiến. Còn cái bị đánh thì phải bảo vệ. Mút bảo vệ thì phải làm gì? Có vũ khí, không có thì phải đi mua. Đây, vũ khí đây, hàng rẻ đây. Mua lấy, bên kia nó bỏ đi, mình xài. Rồi bên kia nó lại bắt đầu chế ra vũ khí hạng nặng hơn, cao cấp hơn. Rồi lại đi, không bán được lại, bên kia lại gây chiến cho đánh nhau. Nó bán vũ khí cho cả hai bên, để đánh nhau. Ngu không? Bạn thấy không? Đó, bây giờ thế giới cứ bị như vậy thôi. Toàn những tài phiệt mà tới bốn vũ khí nó điều khiển hết mọi thứ. Gây chiến chỗ này, gây chiến chỗ kia. Có bao giờ được bình an đâu. Cuộc chiến vùng vịnh năm nào đó tưởng là êm yên hàn rồi. Ký hòa ước, ký hiệp ước rồi được mấy bữa lại tiếp tục vi phạm. Chả bao giờ thế giới có được một cuộc sống bình an. Hết chiến tranh, loạn lạc, lại thiên tai, đói kém. Rồi nhân tai nữa chứ không phải thiên tai, do con người gây ra, những tai họa do con người gây ra tôi gọi là nhân tai. Cho nên Chúa ban bình an sâu xa và cái bình an đó không ai lấy mất được. Và Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an khi nó quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tin thác. Lúc đó họ mới có bình an. Vì khi mà tôi có lòng thương xót Chúa, đón nhận lòng thương xót Chúa rồi, tôi có đi gây hấn làm gì nữa không? Tôi có đi lợi dụng người ta để kiếm tiền nữa không? Tôi có đi trục lợi nữa không? Tôi có thấy những cái đó là không còn là cái gì nữa cả. Không là gì nữa cả. Chỉ có bình an đích thực nơi lòng thương xót Chúa. Mà đón nhận lòng thương xót Chúa thì mới sống được bình an mà thôi. Và vì thế Chúa mới nói với chúng ta là đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Khi tôi có bình an của Chúa thì giúp ta đứng vững trước những khó khăn, những thử thách. Không còn xao xuyến và sợ hãi. Những chuyến đi công tác bác ái, những lần đi loan truyền lòng thương xót, có khi thử thách gian nan lắm, đường đi khó khăn, lòng người cản trở, xao xuyến, sợ hãi. Nhưng mà tôi nói mình tín thác vào Chúa, cứ dân bước đi đi. Chúa bảo vệ, Chúa che chở, ta không làm liều. Chúa ban cho ta có cái đầu óc, suy nghĩ, tính toán, sắp xếp mọi sự. Nhưng mà rồi, đâu phải mọi sự nó như ý mình. Có những cái bất ngờ nó xảy đến, rồi có khi lòng người ấy, lúc mà xin thì cho, mà lúc đến thì lại không cho. Xin chúng con đến chỗ Ngài để phát quà lòng thương xót Chúa, bánh gạo, mì, nhu yếu phẩm, rồi những tư liệu về lòng thương xót. Khi mà đến nơi, nhìn thấy tư liệu lòng Thiên Chúa là bắt đầu rụt lại. Chỉ cho phát gạo, phát mì, cho lương thực đời này mà không cho phát lương thực đời sau. Có đau không? Có buồn không? Xót xa không? Mình đi giảng cho người ta về của ăn đời đời, mà người ta phát cho lương thực đời đời thì lại bị cấm. Mà chỉ cho gạo, mì. Có khi thì bảo để lại đấy, rồi chúng tôi phát. Và không, nếu không cho phát, chúng con đi về. Đem đi về, phát chỗ khác. Đó, thưa anh chị em, mà nếu mà mình không có lòng thương xót Chúa, một niềm tín thác, gặp khó khăn thử thách như vậy, bỏ cuộc thưa anh chị em và mất bình an. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1056 thế này: linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót ta sẽ được bình an như trẻ thơ trong vòng tay mẹ. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được bình an như trẻ thơ trong vòng tay mẹ. Đứa bé mà trong vòng tay của một ông lực sĩ, nó có bình an không? Đứa bé trong vòng tay của một ông đại gia lót tiền để vào cái tã của nó có được bình an không? Nó khóc không? Khóc. Trong vòng tay của một ông vua, khóc không? Trong vòng tay của đức cha, khóc không? Vẫn khóc. Nhưng mà trong vòng tay của mẹ nó, dù người mẹ ấy yếu ớt, dù người mẹ ấy bệnh hoạn, dù người mẹ ấy thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cảm thấy bình an và nó không khóc. Vì nó biết rằng mẹ nó yêu nó, vì nó biết rằng mẹ nó sẽ bảo vệ nó, mẹ nó sẽ chăm sóc cho nó, như thế nào thì nó không biết. Nhưng mà nó tin chắc như vậy và nó bình an. Vậy thì bình an chính là hoa trái của lòng thương xót. Khi mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa một cách tuyệt đối thì mình được bình an trong lòng thương xót Chúa. Mình được an nghỉ trong tình yêu của Ngài. Và mỗi người chúng ta, khi mình đã xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mình được bình an, thì ta cũng hãy trở thành người đem bình an đến cho người khác. Qua lời nói, qua hành động yêu thương, qua cử chỉ, qua cách tiếp xúc. Gặp này là về tôi thấy mất bình an. Có khi trường hợp như vậy có. À, cách nó nói, nó cứ nói, được cái mắt nó nhìn, nó cứ thế này thế khác làm tôi mất bình an. Công nhận đến gặp thầy, gặp cha, cái con về con thấy được bình an. Cha nói cho con về lòng thương xót Chúa, cha nói cho con về tình yêu, cha nói cho con về lòng thương xót vượt thắng mọi tội lỗi, con thấy bình an. Trước giờ con bất an, có đi xưng tội khi còn bị mắng, bị la. Vì xưng tội không rõ ràng, không đúng cách, vì hoảng quá, vô gặp cha là run rồi nói không ra hơi. Có những trường hợp như vậy chứ, hồi xưa tôi còn bé, tôi xét mình kỹ lắm rồi. Nhưng mà vô tòa run cập, nói câu trước câu sau, gõ cửa đuổi ra luôn. Về sau bố tôi phải giúp tôi viết cái tội ra. Vô tờ giấy, cầm tờ giấy đọc cho nó chắc ăn, cầm giấy còn run như vậy. Cho nên là khi giáo dân đến với chúng tôi tự hỏi mình có làm cho họ được bình an hay không? Mà đến gặp mình mà họ về thấy bất mãn, bất an là thôi là mình thua rồi đấy, thưa anh chị em. Hãy để cho lòng thương xót Chúa đem bình an vào tâm hồn mình. Và mình cũng trở thành khí cụ đem bình an đến cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, nguồn bình an của chúng con, xin cho chúng con biết tín thác vào lòng thương xót Chúa để được bình an thật sự. Xin cho chúng con trở thành khí cụ bình an, đem tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người.
Trên cao đến buồn.
muôn đời không hề hư hao, dẫu tim con mềm yêu dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trao dâng ngàn muôn tâm tình trời vời. Nép trong cánh tay Ngài, con hạnh phúc ngây ngất không ngời. Ôi tình Chúa êm như khúc ca tuyệt vời. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm bền, thành ân không bờ bên. Chúa thương ban xuống trên phận hèn, những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yêu dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Nồng nàn như suối mơ, lòng con dâng ngập bao ý thơ. Vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa, bước đi giữa muôn người, đem lòng mến tô thắm môi cười, đem tình Chúa yêu thương thứ tha vào đời.
Màu áo